Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết cuộc chiến ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết theo các điều khoản của Ukraine. ASEAN kêu gọi tất cả người Úc chung tay bảo đảm an ninh quốc gia. Và Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ Mỹ Kim kết nối với Trung Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chỉ có thể được giải quyết các điều khoản của Ukraine vì Nga rõ ràng là kẻ xâm lược. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến công khai giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Ukraine đang leo thang, châm ngòi bằng việc Tổng thống Donald Trump cáo buộc Ukraine gây chiến với Nga. Các quan chức cấp cao của Nga và Hoa Kỳ đang có các cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út để cải thiện mối quan hệ của họ và đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nơi mà Kiev đã bị loại khỏi bàn đàm phán. Trong khi ông Marles hoàn thiện các nỗ lực chấm dứt xung đột, ông cho biết Úc vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine.
Russia is the aggressor here. It was Russia that invaded Ukraine. It was Russia that breached.
Nga là kẻ xâm lược ở đây. Chính Nga đã xâm lược Ukraine. Chính Nga đã vi phạm trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Khi họ xâm lược Ukraine, họ không làm bất cứ điều gì theo luật pháp quốc tế, mà hành động theo quyền lực và sức mạnh. Điều đó đơn giản là không thể được phép tồn tại. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi ủng hộ Ukraine và những gì mà họ đang làm. Tôi ủng hộ Ukraine trong việc bảo vệ nước này.
Trong khi đó, thì người đứng đầu ASEAN Mike Burgess cho biết, người Úc có thể đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh quốc gia sau khi cảnh báo về các mối đe dọa khủng bố gia tăng. Sáng nay, ông Burgess tiết lộ ASEAN đã ngăn chặn nhiều âm mưu của các quốc gia thù địch nước ngoài nhằm gây hại cho người dân Úc và cảnh báo về những gì ông cho là mối đe dọa ngày càng gia tăng của những kẻ cực đoan bạo lực theo chủ nghĩa dân tộc và phân biệt chủng tộc. Khi đưa ra bản đánh giá thường niên về mối đe dọa nước Úc, Tổng Giám đốc ASEAN cũng đã bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công bài Do Thái vẫn chưa dừng lại. Phát biểu vào ngày hôm nay, ông Burgess cho biết người Úc nên quan tâm đến những thách thức này, nhưng nói thêm rằng việc cung cấp thông tin cho công chúng có thể tăng cường an toàn.
Tất nhiên chúng ta cần sự giúp đỡ của người dân Úc hàng ngày. Nếu họ được thông báo, họ có thể tự đưa ra quyết định của mình. Nếu họ được thông báo, họ phải biết báo cáo cho ai. Việc báo cáo của công dân thực sự đã giúp ngăn chặn âm mưu cưỡng bức hồi hương một ai đó khỏi đất nước này. Chúng ta cần sự giúp đỡ của họ.
Được biết mối đe dọa khủng bố ở Úc đã được nâng lên mức có thể xảy ra vào năm 2024. Ông Burgess cho biết mối đe dọa này khó có thể giảm xuống trong tương lai gần. Đảng Lao động đã giải thích về tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục có được là nhờ cam kết tạo ra việc làm mới trong khu vực tư nhân. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ lên 4,1% vào tháng 1 từ mức 4% của tháng trước, nhưng thị trường lao động vẫn còn có vẻ sáng sủa. Sự gia tăng đó một phần là do nhiều người chờ đợi để bắt đầu hoặc quay lại làm việc vào tháng 1 sau khi có hơn 44.000 việc làm được bổ sung cho thị trường lao động. Tỷ lệ tham gia, tức là những người đang làm việc hoặc đang tích cực tìm việc làm, hiện đạt ở mức cao kỷ lục là 67,3%. Bộ trưởng Bộ Lao động Murray Watt cho biết gần 4 trong số 5 việc làm mới được tạo ra theo Đảng Lao động là trong khu vực tư nhân.
Chúng tôi không xin lỗi vì đã đầu tư vào các công việc mới trong lĩnh vực chăm sóc. Chúng tôi đã thấy trước khi nhậm chức rằng hệ thống chăm sóc người cao tuổi của chúng ta vốn đã hoàn toàn hỗn loạn. Báo cáo của Ủy ban Hoàng gia có tiêu đề là sự bỏ bê. Vì vậy, chúng tôi đã đầu tư vào việc tạo công ăn việc làm trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi và bảo đảm rằng những người lao động ở đó được tăng lương xứng đáng.
Ngân hàng Trung ương Châu đã dự báo tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,2%. Trong quý tháng 6 và duy trì ở mức đó cho đến năm 2025. Chuyển qua vấn đề y tế, Bộ trưởng Y tế Queensland đã nhấn mạnh thêm vào quyết định gây tranh cãi của chính phủ về việc cấm kê đơn thuốc làm chậm quá trình dậy thì tại các bệnh viện công. Tháng trước, chính quyền tiểu bang đã ra lệnh đóng băng các chất làm chậm quá trình dậy thì và hormone xác định giới tính đối với tất cả các bệnh nhân mới dưới 18 tuổi. Chính quyền đã tiến hành điều tra sau khi có các báo cáo rằng trẻ em từ 12 tuổi đã được kê đơn hormone xác định giới tính mà không được chăm sóc theo quy định. Khi được hỏi về lệnh đóng băng trong phần chất vấn, Bộ trưởng Y tế Queensland Tim Nichols cho biết ông đã biết về các dịch vụ giới tính nhi khoa trái phép do một phòng khám sức khỏe ở Cairns cung cấp. Nhưng khi nói rằng việc sử dụng thuốc chặn tiến trình dậy thì đang bị phản đối, thì tình hình trở nên hỗn loạn trong phòng họp.
and is contested medically across the world.
Nó đang bị phản đối về mặt y khoa trên toàn thế giới, bị phản đối về mặt y khoa trên toàn thế giới. Và tôi nghe thấy thành viên của McConnell, xen vào, nói nhảm.
Được biết rằng Hiệp hội Y khoa Úc đang kêu gọi chính quyền tiểu bang dỡ bỏ lệnh cấm. Vẫn tại Úc, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia NAACP cho biết một bản giới thiệu liên quan đến nghị sĩ Joe Dano không nêu ra bất kỳ vấn đề tham nhũng nào. Một cựu nhân viên của dân biểu đại diện đơn vị Goldstein bị cáo buộc đã vận động hành lang không đúng mực đối với một nhà báo của tờ The Australian Financial Review để không xuất bản một bài báo về nhà tài trợ chính của bà. Hôm nay, NAACP đã loại trừ mọi hành vi tham nhũng sau khi cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng nhân viên này đã ngừng làm nhân viên do chính phủ tài trợ vào tuần trước, vào ngày 5 tháng 8 năm 2024. NAACP cũng phát hiện ra rằng bà Dano không yêu cầu nhân viên của mình đưa ra yêu cầu với nhà tài trợ chính trị. Bà liên tục phủ nhận sự việc liên quan, mô tả việc nhà tài trợ của bà nắm giữ một vị trí quyền lực của nam giới đối với các nữ nghị sĩ độc lập là một trò hề phân biệt giới tính. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế liên quan đến gỗ xẻ, xe hơi, chất bán dẫn và dược phẩm trong tháng tới hoặc sớm hơn. Kể từ khi trở lại văn phòng vào ngày 20 tháng 1, ông Trump đã khởi xướng nhiều mức thuế quan và đưa ra nhiều lời đe dọa hơn về việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Các mối đe dọa của ông đã thay đổi theo thời gian, khiến các quốc gia và doanh nghiệp khác không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, thông điệp nhất quán của ông Trump là thuế quan có thể được giảm nhẹ nếu như những bên khác có thể đáp ứng các yêu cầu về chính sách của ông.
Chúng tôi đang đưa doanh nghiệp của mình trở lại. Nếu họ không sản xuất sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ, thì họ chỉ cần trả thuế quan mà thôi. Nhưng nếu họ sản xuất sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ, họ không cần phải trả bất kỳ khoản thuế quan nào. Điều này sẽ mang lại hàng ngàn tỷ đô la vào kho bạc của chúng tôi. Hoặc điều đó có nghĩa là sẽ không có bất kỳ khoản thuế nào, bởi vì chúng ta muốn có một cơ sở công bằng. Nếu họ không có, thì chúng ta cũng không có. Nếu họ không trả, nếu mà họ không tính phí chúng ta, thì chúng ta cũng không tính phí cho họ. Khá đơn giản thôi.
Được biết, một số nhà kinh tế và chuyên gia đã cảnh báo rằng mức thuế quan toàn diện của Thống Trump sẽ làm gia tăng lạm phát. Đến với môi sinh, các cơ quan quản lý động vật hoang dã Tasmania đang cân nhắc nên làm gì với hơn 100 xác cá voi sau khi chúng mắc cạn hàng loạt. Những con cá voi này vốn được tìm thấy mắc cạn trên một bãi biển xa xôi ở bờ biển phía tây bắc Tasmania vào hôm thứ Ba. Cơ quan công viên và động vật hoang dã Tasmania đã bắt đầu tiêu hủy những con cá voi vào thứ Tư, 19 tháng 2 và sẽ kết thúc quá trình này vào hôm nay, 20 tháng 2. Chuyển qua tin Việt Nam, Quốc hội Việt Nam hôm 19 tháng 2 thông qua kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ từ thành phố cảng lớn nhất của Việt Nam ở miền Bắc đến biên giới với Trung Quốc, dự kiến sẽ thúc đẩy liên kết giữa hai quốc gia láng giềng. Tuyến đường sắt mới dự kiến hoàn thành vào những năm 2030 sẽ chạy qua một số trung tâm sản xuất chính của Việt Nam, nơi có Samsung, Foxconn, Pegatron và các công ty lớn toàn cầu khác, mà nhiều trong số đó phụ thuộc vào nguồn linh kiện thường xuyên từ Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, Quốc hội hôm 19 tháng 2 biểu quyết đầu tư tuyến đường sắt bắt đầu từ Lào Cai đi qua thủ đô Hà Nội tới Hải Phòng, với tổng số vốn đầu tư là hơn 203.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 8,37 tỷ Mỹ Kim, với số phiếu tán thành là 455 trên 459. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 63.63 xu Mỹ và 16.258 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 21 tháng 2, Perth nắng đẹp 31 độ, Adelaide trời nắng 29, Melbourne buổi sáng trời nhiều mây 21, Hobart mây mù vài nơi 20, Canberra trời nhiều mây 24, Wollongong có 1-2 cơn mưa rào 22, Sydney đôi lúc có mưa 24, Newcastle có 1-2 cơn mưa 25 độ, ở Brisbane trời nhiều mây 30, Cairns có thể có mưa rào 32 độ và Darwin trời có mưa rông nhiệt độ cao nhất 32 độ.